This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn đang giữ băng tần 1600 AM của đài Sài Gòn Dallas Radio. Và ngày hôm nay xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Không xa lạ gì nữa, chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách. Nhưng sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ, Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Số điện thoại của văn phòng chủ là 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng. 2000 Auto Repair, hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, và trong chương trình này quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về chiếc xe cũng như là cách bảo quản chăm sóc cho chiếc xe của mình thật tốt. Đặt câu hỏi và chú Anh Bằng sẽ tận tình giúp đỡ quý vị qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào và chương trình chỉ có giới hạn thôi nên quý vị hãy nhanh tay lên nhé. Và từ phòng ghi âm, Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng. Không biết hôm nay chú có khỏe không? Gần Tết rồi, không biết là tiệm của chú có đông không? Có nôn nao không? Hello?
Dạ vâng, nhường cho Kim Anh trước là người trở lại từ một nơi nào vui nhất.
Dạ vâng, Kim Anh xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang kênh đài 1600 và kính gửi lời chào trở lại với chú Anh Bằng. Không dám nói từ trở lại một nơi vui nhất hay không, là nhiều khi là do mình thôi. Mình ở một chỗ mà mình vui thì mình vẫn vui, đúng chú? Còn mình không vui thì mình đi đến nơi vui nhất thế giới nó cũng không vui. Thành ra là Kim Anh cũng rất vui nhất là được trở lại với quý vị thính giả của 1600, là tại vì nghỉ vài tuần thôi và cũng quen cái chương trình rồi và quen thính giả rồi, thành ra cũng nhớ rất là nhiều. Và không biết là bây giờ thì mà gần Tết, bây giờ mới gọi là Tết là chú, đúng không ạ? Tại vì là mình là người Việt Nam thì mình thường hay là ăn Tết Việt Nam. Thì cái mang nghĩ là đâu đó trong chúng ta, cho dù có tha phương cỡ nào đi chăng nữa, thì những ngày cận Tết nó vẫn làm cho chúng ta nôn nao. Thì không biết là tại gara của chú thì cái không khí Tết đã bắt đầu có chưa? Bắt đầu có hoa mai, hoa đào gì chưa ạ?
Dạ, cái phần đó tính sau, bây giờ mình tính cái phần trước. Và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Và xin chào mừng sự trở lại của cô sứ ngôn viên Kim Anh, vì cô có tiếng trong chương trình này sẽ làm cái chương trình vui nhộn hơn. Và đây là cái câu mà dành cho cái người đặc biệt trở lại, là bây giờ đó là bánh bèo đã có nước mắm rồi thì coi như là nó đã ngon lành. Về tặng cái này để hai cô có coi cái bài trích đoạn này là của ai. Và con tim đã vui trở lại, nụ cười tươi là niềm hạnh phúc. Tôi hy vọng là cô ấy sẽ nhìn thấy nhiều niềm vui và cô ấy vui bình yên. Thế thì
cái này quen quá chú ơi.
Đây là một bài hát khá là nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy, và vâng, đã được chú Anh Bằng gọi là chế lời lại và viết lại lời hoàn toàn mới.
Vâng, để chào mừng cái cô sứ ngôn viên Kim Anh thì cái này là nhạc sĩ Đức Vi, nhưng mà cái người mà chế lời lại là nhạc
là
sĩ
chú Anh Bằng.
Không phải, nhạc sĩ Đức Dây.
Dạ, ca khúc này thì quá đã nổi tiếng rồi và Con Tim Đã Vui Trở Lại của nhạc sĩ Đức Huy rất là dễ thương. Và nghe như vậy thì đã biết là hiện tại là trong gara của chúng bạn cũng rất là nhộn nhịp và không khí Tết rồi. Thì mọi người thì đang chuẩn bị, có người thì gói bánh chưng bánh tét, hay là ngày hôm qua thì chúng bạn có đi đương táo không ạ?
Dạ vâng, bên Công giáo thì không có, nhưng mà mình cũng thấy mấy người bạn mình đó là thậm chí cả chiều nay họ có hẹn những cái cuộc mà ở Kitchen Corner để mà ăn crawfish, nói chuyện vui.
Thật ra thì các bạn nghĩ là cái tục lệ mà đưa ông táo nó là dân gian của mình thôi, nó cũng không phải là đạo Phật. Tuy nhiên là đúng như chú nói là mình bên Công giáo thì không có ai đưa ông táo hay là cúng kiến về những cái vấn đề đó, nhưng mà đâu đó là các bạn vẫn thấy là những cái ngày đó nó cũng làm nên cái Tết của Việt Nam cũng rất là hay, đúng không chú hả?
Dạ vâng, thì Kim Anh đã nghe anh bằng hát bảy thì Kim Anh thấy có làm đệ tử Kim Anh được không, một người có cái giọng ca rất là hay.
Kim Anh không dám nhận, nhưng mà mình hát hay không bằng hay hát, và đặc biệt nữa là mình hát bằng đam mê thì mình nghĩ là mọi người đều có thể hát rất là hay. Tại vì ca sĩ hát mà không có truyền cảm thì cũng khó có thể mà vô lòng người được, đúng không chú? Thành ra là mình vẫn ưu tiên cho những tất cả mọi người nào mà có đam mê âm nhạc và có cái đam mê ca hát thì mình hát bằng tất cả tấm lòng của mình, người ta cảm được là hay, chứ không phải cần phải hát rất là hay, đúng không chú?
Dạ vâng, thấy Thảo My có thấy không cái sự vui nhộn khi mà Kim Anh trở lại với chương trình? Cái
dạ
chương trình
tất nhiên rồi chú ơi, nhớ chị Kim Anh bữa giờ từ chương trình Làn Da cho đến là Carousel và cũng như là chú Anh Bằng, mà có tiếng của chị Kim Anh lên là rất là vui và giống như là góp vui cho cái chương trình thêm nhộn nhịp đó chú.
Đây là bây giờ mình có đủ bánh bèo rồi, nước mắm rồi, phong Thảo My.
Dạ vâng, thì sự trở lại đó là năm mới mình có nhiều sức khỏe thì làn da sắc đẹp. Nếu mà cái người có nhiều sức khỏe mà họ có ghẻ thì làm sao đây Kim Anh?
Đó thì chính vì vậy mà chương trình Bạn Gái và Làn Da là mỗi tuần thứ sáu Kim Anh rất là vui được mà làm cái chương trình. Hồi nãy Kim Anh có làm đó, thì có người thì bị vết thẹo thì làm sao cho nó mau lành hơn và nó mau hết thâm hơn, có người thì da khô quá thì làm sao. Đó là một cái đam mê mà giúp cho mà mọi người phụ nữ đều đẹp. Và các bạn biết là phụ nữ thì hay có cái đức tính gọi là hy sinh cho gia đình, cho con cái và cho xã hội. Cho nên là cho dù làm gì chăng nữa thì mình cũng nên bỏ một vài phút ra mình chăm sóc cho chính bản thân mình nữa. Thì các bạn nghĩ đó là điều quá là tuyệt vời, để cho mà mình có thể xinh đẹp hơn, mình tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ thì mình hơi trở lại với chủ đề Chiếc Xe Và Bạn, vì có nhiều vị thính giả gọi vô quá thì các bạn ưu tiên cho vị thính giả đầu tiên cho anh Bằng nhé.
Dạ vâng.
Hello. Dạ hello, Kim Anh
hello.
Thảo My, chú anh Bằng xin kính chào ạ.
Dạ anh chào hai chị và anh Bằng.
Dạ vâng, không biết là quý danh của anh là gì thưa anh?
Dạ em tên Hùng á.
Dạ vâng, xin mời anh Hùng đặt câu hỏi cùng với chú anh Bằng ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh.
Ồ, cho anh Bằng cho em hỏi, em có chiếc xe BMW 522i. 2006. Chiếc xe của em nó, em biết sao mà bình cánh nước nó có nhớt, nó có dầu ở trọng là bị gì anh?
Nó bị cái intercooler đó thưa anh, thì cái intercooler này nó nhớt đó là không phải là cái nhớt máy mà là cái nhớt của cái hộp số. Mà cái intercooler này nó cái nhớt cái line của hộp số nó dẫn vô trong cái thùng nước để nó giải nhiệt. Thì somehow cái intercooler ở trong cái thùng nhớt nó leak thì anh sẽ tìm thấy cái nhớt này nó cũng có ở trong cái hộp số của anh. Thì nên đi làm sớm chừng nào tốt chừng nấy, chứ không thôi thì nó sẽ làm hư cái hộp số của cái xe anh đó thưa anh.
Dạ vậy cái đó là bị cách nước anh hả?
Dạ không, nó bị cái đúng rồi cái cách nước, nhưng mà ở trong cái cách nước nó có cái bộ giải nhiệt. Mà cái bộ giải nhiệt này nó bắt cái ống từ cái thùng nước vô trong cái hộp số. Một khi mà cái trong hộp thùng nước nó có nhớt á, thì ở trong cái hộp số của anh nó cũng có nước, nên làm càng sớm càng tốt thưa anh.
Dạ vậy là cái đó là bị cái gì anh? Hay cái gì anh cần phải?
Nó bị cái intercooler đó. Cái intercooler thí dụ như một nói một cái bồn nước đi ha. Bây giờ cái đường lai đó nó nóng quá, cái hộp số nó không có cái gì giải nhiệt hết, thì cái ống đó nó sẽ chạy ngang cái bồn nước đó, thì cái nước nó sẽ giải nhiệt rồi nó đem nó trả về cái hộp số. Thì cái đó nó gọi là cái intercooler. mà cái nguyên nhân đó là nó leak từ cái chỗ mà cái intercooler là cũng như là cái hộc mà để giải nhiệt đó, mà nó nằm ở trong cái bồn nước đó đó, thì cái thùng nước cần phải thay. Sau đó anh cần phải flush
cái intercooler là ồ anh ơi, cái intercooler là cái đồ này đựng đựng bình nước phải không, đúng không anh?
Không anh, cái intercooler anh biết là cái xe Honda mà ở Việt Nam có chạy xe Honda không?
Nhỏ
không biết. Ok, bây giờ mình nói lại á, thí dụ như cái này cũng hơi khó thí dụ, tại vì á khi mà cái nhớt hộp số nó nóng á thì nó không có cái gì để giải nhiệt á, tại nó nằm đằng sau cái máy, thành thử nó có cái đường ống dầu nó bắt vô cái thùng nước, thì nó bắt vô thùng nước á, thay vì nó đi một cái đường thẳng mà nó đi một cái vòng tròn là chữ O vậy đó, là cái intercooler. Thì nó delay cái time mà cái dầu chảy đi, để cái nước nó giải nhiệt rồi nó mới chảy về hộp số. Anh hiểu cái intercooler không?
Dạ, không. Cái
intercooler đó, bây giờ nói vậy
cái
đi.
Bình nước có cả là cái bình nước không? Hay là nó nằm trong cái kết nước anh?
Nó nằm ở trong cái kết nước. Bây giờ nói một cách nữa, anh biết cái ruột gà không? Cái ruột của con gà không?
Ok, biết gà. Mà giờ nó nằm trong kết nước thì mình mới thay kết nước hả?
Dạ vâng, thay cái kết nước rồi thay flush cái hộp số luôn. Tại vì nếu mà trong cái kết nước nó có nước là cái hộp số anh nó cũng có nước luôn. Có dầu thì có nước luôn. Thì cái intercooler đó nó cái hình thức cái ruột con gà hoặc cái ruột con heo. Nó có cái khôi á, nó lọn vậy phải không? Nếu mà mình kéo ra một đường thẳng á thì là nó giải nhiệt chậm. Còn nếu mà để nó co lại như vậy á thì cái nước cái dầu nó sẽ đi chậm lại thì nó có đủ thời gian cho cái thùng nước giải nhiệt.
Vậy cái intercooler đó nó nằm trong cái radiator hay là nó nằm riêng anh?
Nó nằm ở trong ruột cái thùng nước, anh không có thay cái intercooler được, mà anh phải thay luôn cái thùng nước.
Dạ anh có nghe rõ chưa ạ? Hello.
Hello, không biết vị thính giả này còn trên đường dây không ạ?
Bị mất kết nối. Nếu mà vị thính giả này đang nghe bởi vì mất kết nối mà muốn hỏi thì vui lòng gọi lại với số phone quen thuộc là 817-899-4110 nhé. Bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Chị Kim Anh đó chị.
Dạ vâng ạ.
Ok. Để hỏi chú Anh Bằng xem là tôi có chiếc xe 2006 chiếc pickup tour 350 đó anh, F350 đó. Nhưng mà không biết sao gần đây thì chạy xe đó mỗi buổi sáng đề là chạy đi, đề là trước đó khoảng 5 phút rồi, sau đó chạy tiếp 15-20 phút nữa. Thì cái khối phía sau, nó khối trắng nó ra rất là nhiều thưa anh, không biết nó bị cái triệu chứng gì vậy thưa anh.
Dạ, vậy cái xe của anh là dầu cặn phải không?
Dạ đúng rồi, chạy bằng diesel đó.
Dạ vâng, thì cái khói trắng mà nó ra là cái triệu chứng cái bét của anh đó là nó có nước đó, thì anh cái filter là anh phải thay nó, là coi như là mỗi 3 tháng anh phải thay nó một lần. Mà cái dầu cặn, trong cái dầu cặn á thường hay có nước đó, thì mà anh phải xả cái nước này ra, cái nước thường nó nằm ở dưới ở chỗ cái filter đó, anh xả cái nước ra thì cái triệu chứng đó là trong dầu anh có nước đó thưa anh.
Trong dầu có nước. Như vậy thì thay cái gì vậy chú?
Thay cái filter, cái lượt dầu á.
Cái oil filter đúng không?
Dạ, yeah. Không phải oil filter, mà cái filter.
Fuel filter, có thay hết trơn luôn, hai cái là oil filter với fuel filter, mà fuel filter thì thay hai cái luôn, một cái nằm ở trên và cái nằm ở dưới cái gầm xe đó.
Dạ yeah, vâng. Thì khi mà anh mở ra anh thấy có nước không?
Dạ, mở ra thì không có chú ý là có nước hay không, nhưng mà mình mới thay là trước đó vào khoảng 3 tuần.
Vâng.
Nhưng mà chạy nó vẫn còn khói trắng.
Vâng, bây
nhưng
giờ...
Mà thường thường thì trong chiếc xe này nó gọi là water slider, đúng không anh? Nó có cái mà phân tích nước ra riêng với dầu ra riêng, đâu có chung được đúng không?
Cái đó là cái B12 với cái ethanol thì nó làm cho cái sự hòa tan giữa fuel và nước. Nhưng mà khi mà anh tới một cái chậm dầu mà nó xấu quá thì cái nước nó trong đó có thể là cái system này nó không lấy kịp, nó không có hòa tan kịp, thì nó sẽ gây ra cái khối trắng của cái xe anh là nó bị, đa số là nó bị nước ở trong dầu đó thưa anh.
Nếu mà chạy một thời gian sau, 4, 5 tuần hay là 1 tháng, 2 tháng nữa, nó có thể hết không anh? Nước nó bị mít không?
Nó có thể hết, nhưng mà nếu mà với cái trường hợp mà cái máy dầu đó là nó chạy đường dài, mà khi anh đã khởi động nó là phải từ 15 tới 25 mai nó mới đủ sức warm up. Mà nếu mà anh đề mà nước có dầu mà anh đề anh chạy cái tuyến đường ngắn đó, từ đó là cái bét dầu anh nó sẽ bị tiểu đường. Là tức là nó không có phun sương mà nó nhiễu giọt á, thì từ đó nó sẽ khó đề thưa anh.
Dạ đúng rồi. Rồi như vậy thì anh nói là thay cái filter nằm ở dưới gầm xe.
Dạ vâng, bây giờ anh mở cái filter ra, anh coi hoặc có cái thì nó clear, anh nhìn vô anh thấy cái nước luôn luôn nó nằm ở dưới, cái dầu nó nằm ở trên. Bởi vì người ta có cái nút ruồi ở dưới đó để ta xả cái nước này ra. Thì anh coi lại trong đó, mà nếu mà cái phần trăm nước mà trong cái filter anh thấy nó có khoảng 1/4 nước, còn lại là 3/4 là dầu, thì cái thùng dầu đó anh nên xả ra để đổ dầu mới vô thưa anh.
Dạ, nếu như vậy thì cái bình dầu mình coi như vậy là cái bình dầu nằm ở trên xe hay là nằm dưới gầm anh, nằm trên xe hay là dưới gầm?
Cái bình dầu thì nó nằm ở trong cái xe, nhưng mà cái filter thì nó nằm ngoài cái xe, nó dẫn gần tới cái hầm máy, thì mình coi cái filter của nó. Còn cái filter chính của nó là thường nó cái 5.9 của cái International đó là 4i xài đó, thì nó nằm ngay chính giữa cái bộ máy đó thưa anh.
Dạ đúng rồi, cái máy này thì nó là 6 chấm. Dạ. Dạ. Ok, thôi được rồi, cảm ơn chú. Thành thật cảm ơn, chúc chú dẫn cho những ý năm mới. Không cái gì chúc hơn là ước gì con ấy, muốn gì được nấy.
Dạ vâng. Dạ vâng, Kim Anh và chú Văn Bằng và Thảo My xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi rất là nhiều. Đã gửi lời chúc, cũng tương đối là hơi sớm nhưng mà cũng rất là vui đúng không chú?
Dạ vâng, mà ước được ăn cơm trái thì mình sẽ được Kim Anh tặng cho cơm trái. Và cái cơm trái này cũng gửi cho anh Bằng nhiều cái kỷ niệm khi mà cách đây 50 năm, khi mà cái trận Mậu Thân xảy ra, thì anh Bằng lúc bây giờ là đang là sinh viên bị bắt đi lính, thì vô quân trường Vạn Kiếp là chuyên môn là xin người ta cái cơm trái, mà cơm trái mà nấu bằng cái chảo đụng á, thường nó hay có cát lắm, thế mà mình ăn vẫn thấy ngon. Mà bây giờ ăn lại nó gợi cho cái kỷ niệm. Sau khi mà 10 năm sau là coi như dự cái trận mà Hoàng Sa, thì khi mà cái chiếc tàu HQ6 Trần Quốc Toản về cảng Sài Gòn, thì anh Bằng cũng biết có một cái bà đấy bà bán cơm tấm. Nhưng mà lúc nào mình tới cũng năn nỉ bà đi cơm tấm, tại sao mấy cậu này lạ quá, ăn là ăn cơm trái mà không thích ăn cái cơm hạt, nên cơm trái nó ăn ngon lắm á bác ơi. Tại bác không biết, vậy để tôi tha mỡ hành, xong rồi tôi trang tí nước mắm. Ôi giời ơi, nó ăn tuyệt của mèo.
Phải nói là những cái món ăn mà gọi là có thể nói là dân dã nhất thì bây giờ nó lại là ngon nhất, mà tính ra là cũng là mắc tiền nhất đó đúng không chú?
Dạ vâng, thì hồi xưa là cái đó là thường là mấy bà đó cho mình thấy lính đó, người ta cho mình ăn, rồi sau này mình cứ tới, mà trong khi đó người ta chưa bán hết cơm là mình nó nài cái đấy. Thì bà đấy phải, bà nói bây giờ tôi tha mỡ hành rồi, tôi sang tí nước mắm, tôi bỏ anh tí bì nữa, tôi lấy cậu 20 được không? Dạ 50 cũng được hả bác ơi, tại cái này không phải là tụi cháu là thích ăn đồ rẻ tiền, nhưng mà cái thích cái là cái cơm trái ăn nó giòn giòn, nó rất là ngon.
Đúng rồi đó, Kim Anh cũng rất là thích, thành ra là đi đâu đi mà có cái món đó nhiều khi là mình đói nữa, mình ăn vừa uống nước nó nở là cũng thành bữa lunch.
Dạ và cái món nữa. Này đặc biệt là đúng càng rồi. Ăn càng ghiền đó chú,
ăn không stop được luôn.
Nhưng mà mấy người mà dân dã như anh Bằng ăn xong nó rớt chứ là trọc đầu thì làm sao cái để có tóc đây Kim Anh?
Không, cái này mình cũng đã order, nó cũng vừa, không có cứng lắm, không có mềm lắm, mà nó làm rất là dễ ăn. Kim Anh nghĩ là chắc là không đến nổi, tại vì Kim Anh còn muốn cho chú Bằng khỏe để còn làm chiếc xe vào bản chứ.
Dạ vâng,
bây giờ thì mình trở lại với chương trình chút xíu. Xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào cô, chào chú anh Bằng.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Cho em hỏi xong, hỏi chú anh Bằng cái chiếc xe Lexus 204 á cô. Mà mình đậu lâu quá đó, bây giờ nó để chữ nổi đèn lên là VSC với TRC off á, là bị gì chú anh Bằng?
Dạ vâng, nếu anh đậu lâu quá thì cái dòng điện nó bị ngắn, thì bây giờ cái việc đầu tiên anh có thể làm, anh lấy cái cọc bình negative, anh lấy ra anh đếm 15 tiếng, tức là 15 second thì anh bỏ lại nó sẽ xóa hết. Mà khi mà anh đem ra ngoài anh chạy 10, 15 mai á, tức là complete warm up của nó, mà cái đèn nó trở lại, tức là nó có vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đây, khi mà cái xe mà mình không có chạy đó, mình đậu lâu á, thì những con chuột hoặc là những cái loài thú ở ngoài như con sóc đó, nó chung vào trong nó cắn những cái dây, thì cái dàn điện tử mà nó bị giới hạn là nó nổi là vehicle control speed sensor, thì thường là cái này nó bị, hoặc là nó bị cái check engine control, cái track engine là liên quan tới cái hộp số khi mà cái xe nó di động, mà cái xe nó không có di động, tức là nó bị giới hạn bởi cái incomplete circuit của cái đường dây đó, thưa anh.
Dạ. Với hai con hỏi thăm cái sao mà con đạp ga nó không có chạy, nó giống như nó giống như là nó bò không mà nó không chạy nổi.
Rồi, như vậy là chắc chắn anh cái bị chuột nó cắn dây điện rồi đó, thì nó không có hoạt động. Cái này phải Thống Y làm sao đây, Thống Y làm sao đây Kim Anh?
Cái này khó vậy, nếu mà mình mà chú anh Bằng mà không trả lời được chắc phải xin mời mang tới tiêu là.
Vâng, thì ở đâu người ta cũng có thể làm được hết. Yeah. Một khi mà cái circuit nó bị giới hạn, tức là nó gọi là open circuit, thì cái xe này là chỉ có kéo thôi chứ không có làm được tại chỗ. Tại vì khi mà mình tới cái tiệm đó, họ sẽ dùng cái equipment, cái scanner để họ tìm dò cái đường dây này ở chỗ nào nó bị đứt, mà vô trong dealer thì nó hơi đắt ấy.
Dạ. Thì đúng là đạp nó không dám chạy luôn, nó không có đi gì đâu, nó giống như bò không, nó bò không nổi luôn đó.
Dạ. Dạ vâng,
thì kéo đi sửa. Dạ.
Dạ, cái đó phải kéo đi, không nên đem ra đường anh ơi. Người ta sẽ không có biết cái xe mình bị trở ngại kỹ thuật, thì có thể cái tai nạn nó xảy ra mà gần tới mình không muốn chuyện đó xảy ra.
Dạ, cảm ơn chú anh Bằng. Dạ, cảm ơn chú.
Dạ,
cảm ơn cô.
Xin cảm ơn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ạ.
Ngày hôm nay thì có rất là nhiều vị thính giả gọi vô. Thành ra Kim Anh sẽ ưu tiên để mời quý vị thính giả để tham gia chương trình nhé. 8178994110.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Thảo My và Kim Anh xin chào.
Hello, phải em chị?
Dạ vâng, phải rồi ạ. Thảo My và Kim Anh xin mời anh cho biết quý anh ạ.
Dạ. Dạ, rất chào chú anh Bằng.
Dạ vâng.
Dạ. Cho con hỏi cái này chú, con có chiếc xe Lexus đời 2008 mà GS470 đó chú.
Dạ vâng.
Nó bị cái như là con, khi mà con mở cái AC lên á, rồi khi mà AC nó kick on á, rồi cái compressor nó mess noise gì lắm chú. Dạ đó vâng. Là bị sao chú?
Nó bị cái internal của cái lốc của máy lạnh đó cháu, thì nó sắp hư rồi đó, thành thử nó khua rồi thời gian nữa cái bạc đạn ở trong đó sẽ rã ra, nó sẽ khóa cái dây bèo. Cái GS470 nó là cái SUV á.
Dạ. Nhưng mà nó không kích AC á, mà con tin up thì nó không có nghe gì hết. Nhưng mà khi mà AC nó kích on cái là nó noi. Nó noi dạ, xong cái... Dạ.
Thì khi mà anh không có xài máy lạnh á, thì nó chạy neutral. Tức là nó chạy bằng cái bạc đạn ở ngoài thôi. Khi mà anh mở máy lạnh là nó engage thì nó quay toàn diện cái motor này. Mà ở trong cái motor này á, nó bị rã cái bạc đạn ra rồi, thì cái tiếng khua đó nó từ trong cái compressor. Thì cái phương pháp mà mình đợi càng lâu á, thì cái nó rã ra á, thì cái bà rớ nó sẽ dẫn đi theo cái đường line, nó dẫn vô cái evaporator ở trong xe, thì lúc đó mới là khó sửa. Còn bây giờ nó mới bắt đầu á, mình nên thay nó, thì cái bà rớ nó không chạy chung quanh cái condenser với cái evaporator. Thì cái bệnh nhất thời á, mình chữa nó sẽ rẻ tiền hơn. Còn mình để lâu
quá. Vậy là mình thay, là mình phải thay luôn cái compressor hay sao chú?
Mình thay cái compressor, nếu mà nó mới á, thì mình chỉ thay compressor thôi. Nếu mà mình để tình huống nó xấu quá đó, thì mình phải thay hết toàn diện condenser, evaporator, expansion valve. Tại cái ba rớ mà nó rã ra trong cái đường line á, thì ai mà có thể biết được, nó bít hết những cái lỗ mà của cái dầu nó chạy á, thì nó sẽ là cái trầm trọng đó thưa anh.
Dạ 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 dạ. Vậy là cái đó là cái compressor nó muốn hư rồi.
Dạ vâng. Rồi,
dạ vâng. Đây.
Thí dụ như dạ. như cái xe đạp đấy không? Nếu mà mình đạp tới á, thì nó engage thì nó đẩy cái xe đạp đi. Còn mình ngừng lại á, thì nó chạy neutral, thì cái xe nó vẫn chạy nhưng mà nó không có engage, nó không có đẩy cái xe nữa, thì là cái neutral là mình không có mở cái lốc máy lạnh lên. Còn nếu mà mình đạp á, tức là nó engage, nó sẽ đẩy cái xe. Thì bây giờ khi mà nó đẩy cái xe là nó kéo nguyên cái compressor chạy, thì nó sẽ khua. Còn nếu mà mình ngừng, mình không đạp nó, thì là neutral, mình không có nghe cái compressor nó khua, thưa anh.
Dạ, rồi. Vậy cảm ơn, dạ, cảm ơn chú anh Bằng nhiều.
Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ.
À, dạ vâng, rất cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vô và tham gia chương trình. À, bây giờ thì xin mời vị thính giả cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Hello.
Dạ vâng, Thảo My và Quỳnh Anh, xin chào anh. Xin cho biết quý anh.
Dạ, tôi xin lễ đi. Dạ, muốn hỏi anh Bằng một chút chuyện về chiếc xe Honda CRV 209.
Dạ vâng, anh có vẻ nghiêm trọng thì mời anh đặt câu hỏi.
Tôi có cái máy lạnh, máy nóng đều chạy ok hết. Nhưng mà cái quạt á, thì khi nó chạy một hồi tự động nó vẫn chạy quạt nhưng mà nó không thổi ra đâu hết.
Anh nói là tức là cái ở trong xe hay là anh nói ở ngoài xe thưa anh?
Hello.
Dạ vâng, anh có nghe rõ không ạ?
Hello.
Dạ vâng, anh có nghe rõ không ạ?
Dạ, tôi nghe. Dạ, ở trong xe đó, tức là cái máy, ví dụ đang mở máy lạnh, nó đang chạy, thì nó thổi mát rồi bình thường. Nhưng mà một hồi tự động nó không thổi ra nữa, mặc dầu cái quạt nó vẫn chạy như thường.
Dạ vâng. Thì cái trường hợp của này á, cái này á là anh bị hư cái actuator. Cái actuator này á, nó có cái trách nhiệm, nó mở cái cửa để cho cái quạt nó tống hơi khi mà nó chạy một thời gian á, cái motor này nó bị yếu cái từ trường điện mà dẫn vô đó, thì á, nó hạ xuống, nó đóng cái cửa lại, anh không cảm thấy gió nó từ cái quạt nó đưa qua, dù rằng anh vẫn nghe cái quạt nó chạy nhưng mà nó không có thổi hơi, là tại cái cửa nó đóng lại đó thưa anh.
Ừ. Vậy thì làm sao mình phải thay cái motor, cái quạt đó hơn như thế nào ạ?
Dạ vâng, nó trong đó nó có ba cái anh. Một cái á, thì nó điều khiển để mà thổi cái hơi gió lên trên cái kiến và dưới chân. Một cái nó thổi vào cái vent của mình, và một cái nữa nó control cái air, thì cái mà control là cái thứ ba đó thưa anh.
Ồ vậy nè. Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ, chào bạn.
Dạ vâng, và vị thính giả vừa rồi cũng là dường như kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì còn một vài phút cuối của chương trình, thì không biết chú anh Bằng có dành được cho Thảo My cũng như Kim Anh một vài mẫu chuyện mà chú muốn gửi đến Thảo My, Kim Anh cũng như quý vị thính giả không ạ?
Dạ vâng, tuần rồi thì mình cũng nói về cái chuyện đã kể chuyện vui, nhưng mà mình không có thời gian, thì bây
dạ
giờ
vâng.
Mình
có bây giờ sẵn đây có chị Kim Anh quay lại, chú cũng dành tặng cho chị Kim Anh một mẫu chuyện vui đi ạ.
Dạ vâng, thì rất
hôm nay
vui.
Kim Anh cảm giác là mình được welcome và feel so happy.
Vâng,
cảm ơn chú anh Bằng và cảm ơn Thảo My dễ thương.
Mà ca cho Kim Anh ca mà từ nào chưa có nghe ai ca hết rồi, chỉ có ca cho bà vợ đi ngủ thôi mà bà không ngủ.
Nếu mà ca mà gặp mà bà ngủ là chú cũng không có vui đâu.
Dạ vâng, thì cái mẫu chuyện là có cái tựa đề là tình hàng xóm, mà tuần rồi mình định kể lại thì lại không có cái thời gian. Thì có một cái ông đó, ông dọn vào cái khu nhà mới, ông không có gia đình, ông chỉ có một con chó mà thôi. Thì cái nhà hàng xóm này kế bên lại là cũng là người Việt Nam, thì cái ông Việt Nam ra là welcome cái ông Việt Nam này mới dọn nhà vào. Thì hai người đang nói chuyện với nhau thì có một bà Mỹ, bà trong nhà bà đi ra, bà bế con chó lên. Thì con chó nó nằm im trong lòng ngực của bà này mà nó thim thiếp. Thì cái ông chủ con chó ông nói con chó này thiệt là lucky, con chó may mắn. nó nằm giữa hai cái bưởi xong cái nó im lìm, nó phê ơi là phê. Cái ông hàng xóm ông nói ông biết bà này là gì của tôi không? Dạ không, bà này là vợ của tôi đấy. Ồ vậy là bà anh có vợ Mỹ hả? Xong rồi một vài ngày sau cái ông mà có vợ Mỹ này, ông sang nhà, ông nói với cái ông chủ có con chó. Ông nói, này anh, con chó của anh nó phóng huế ở nhà tôi, yêu cầu anh sang qua bên nhà tôi, anh hốt nó cho tôi, không thôi là tình hàng xóm mình sẽ mất ấy. Thì ông này nói, để tôi sẽ qua tôi hốt. Nhưng mà tới ngày hôm sau thì cũng không thấy ông này hốt qua ngoài. Thứ ba, thứ tư, ông này ông bực mình quá. Ông mới dán giấy cái nhà, cái ông có con chó, ông nói, ê, xin anh vui lòng làm ơn hốt cái phần chó của anh ở cái nhà của tôi, nếu không thì tôi sẽ hốt, tôi bỏ bên đây á. Xong rồi cái ông làm thiệt, thì ông kia cũng không có để ý vấn đề này. Ông này ông hốt cái chó của ông này đem qua bỏ cái nhà ông hàng xóm, nói đây là lần chót tôi cảnh cáo anh, nếu mà anh còn để con chó anh nó qua nhà tôi nó ỉa bậy như vậy nữa là tôi sẽ giết nó đó. Khi mà xong rồi hai ngày sau thì con chó mà nó qua nó cũng làm như vậy, thì cái anh này anh mới cầm cái giằng ná, con chó mà xề cái đít xuống là ảnh bắn vào cần chó là ẵn một cái, thay vì nó làm một đống mà nó làm tới hai đống. Xong rồi cái hai người ghét nhau ganh tị. Tới một cái ngày kia thì trước khi mà cái ông mà có vợ Mỹ, ông bệnh nặng, ông sắp từ trần rồi, thì ông kêu bà vợ, ông vô ông nói là mình ơi, tôi biết là tôi gần chết rồi, mà mình thì rất là đẹp, thì tôi có một cái yêu cầu cuối cùng, mà nếu mà tôi chết á, mình có thể cho tôi một cái cơ hội để tôi trả thù ông này không? Hỏi là cái trả thù cái gì? Thì mình qua mình cua ổng, tại tôi biết ổng cũng thích mình, mình phải lấy cho bằng được ổng. Bà vợ nó ngạc nhiên, tại sao mà bình thường là ông ghét cái ông đó dữ tợn như vậy, mà bây giờ tới cái ngày chót của ông lại đưa cái của mà ông đã từng nâng niu cưng, mà ông không dám bỏ tiền đi bác sĩ, ông mua đồ sắm đồ mới vàng vòng cho tôi đeo, mà bây giờ ông lại đem ông gả tôi cho cái ông mà ông không thích. Nó nói là tại vì anh cũng muốn ổng chết giống như anh vậy đó.
cái chuyện này gọi là đá qua đá lại, nhưng mà qua cái cách của chú thì lúc nào cũng vậy nha. Chứ mà lúc nào cũng cảm thấy là cũng có xin xỏ các bà là sao vậy thưa chú anh Bằng?
Cái này không xin xỏ mà nó nằm ở trong sách thì mình coi mình nói là thôi.
Cái này là trong nó được set up sẵn là trong mai của chú rồi nha, là cứ xin xỏ nha. Mà ngày hôm nay đặc biệt hơn nữa là chú cũng thấy là không có đồng minh nào của Kim Anh và Thảo My cả.
Dạ vâng. Tiếc là không có một chị
Kim Anh
nào
nghĩ
gọi
là
vào
gần Tết á, và là đồng minh của Kim Anh và Thảo My đang bận phải lo dọn dẹp nhà cửa, phải trang hoàng nhà cửa ngày Tết mà. Phụ nữ khi nào cũng sẽ phải vất vả hơn, hy sinh nhiều hơn. Thành ra không sao, là tuần tới mình sẽ có nhiều đồng minh hơn.
Vâng, rồi cái ông này ông cũng nhiều khi ông cũng bực mình đó. Hỏi tại sao mà anh nuôi chó mà anh không có vợ mà anh nuôi chó. Nói hồi đó tôi cũng có cũng có vợ, nhưng mà con chó này nó cắn vợ tôi chết rồi, tại vì nó không thích nằm giữa hai trái cam.
Dạ vâng, một lần nữa thì Kim Anh cảm ơn chú Anh Bằng rất nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng và Sài Gòn Dallas 1600 cũng như là chương trình Chiếc Xe Và Bạn đã luôn luôn giúp đỡ được cho quý đồng hương. Cũng gần Tết rồi, tuy nhiên là vẫn còn một tuần nữa, thứ sáu tuần tới thì mình còn một tuần nữa để mình chúc Tết. Thành ra là Kim Anh giữ lại để mà tuần tới chúc Tết cho chú Anh Bằng, và xin mời Thảo My gửi lời chào tới chú.
Dạ vâng, không quên gửi lời cảm ơn đến chú cũng như quý vị thính giả trên đài đã gọi vào và tham gia, cũng như là cái công lớn nhất là phải gọi là cái công của chú Anh Bằng đã dành cái thời gian quý báu của mình để có thể lên giúp đỡ cho quý vị thính giả về cái chiếc xe, và cũng như là chia sẻ những cái mẫu chuyện mà mỗi tuần Kim Anh và Thảo My rất là mong muốn được nghe. Cảm ơn chú rất là nhiều, và cũng gần Tết rồi, xin kính chúc chú là làm ăn phát đạt, càng ngày càng phát đạt, để có Thảo My và Kim Anh sẽ được dẫn đi ăn một bữa.
Cái này là gọi là đá xéo Thảo My là Thảo My, tại vì chú Anh Bằng có phát tài thì mình cũng vẫn ngồi ở đây thôi.
Yeah.
Bây giờ chỉ cần chúc chú Anh Bằng thật nhiều sức khỏe thì chị em mình vẫn còn được ngồi ở đây.
Dạ vâng, khi mà tuần tới là đúng ngày mùng 1 thì dạ, bây rồi. Giờ là chương trình của ba đứa mình làm việc, thì Thảo My cũng như Kim Anh chuẩn bị là sớ tàu quân để về tàu với Ngọc Hoàng, để chúng ta có một cái tương lai sáng sủa hơn chứ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, nếu vậy thì hy vọng là Kim Anh tuần tới là mùng 1 Tết, thì có nghĩa là mình gọi, bây giờ mình gọi là đang là tất niên cuối năm đó, thì
vâng.
Hy vọng là nguyên một cái năm vừa rồi mình review lại, và mình đã có một năm cũng tương đối là khá thành công. Và Kim Anh nghĩ là sự hợp tác của chú Anh Bằng cùng với Kim Anh Thảo My và 1600 AM là một sự kết hợp khá là thú vị và cũng mang lại tiếng cười cũng cho chính chúng ta chẳng hạn và cho tất cả mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng tại Tha Phương Cầu Thực như thế này, và những ngày cuối năm là những ngày mình nên động lại để mà mình có thể suy ngẫm và mình có thể có một cái plan cho năm mới. Và Kim Anh luôn luôn chúc cho chú Anh Bằng có thật là nhiều sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất, và cũng không quên chúc cho quý vị thính giả của 1600 Thảo My có thật là nhiều sức khỏe để mình có thể làm được tất cả những gì mà mình mong muốn, mình vạch định ra và mình mơ ước.
Dạ vâng, rất vui mà là sự trở lại của Kim Anh, sự góp tiếng mà mấy tuần nay không có, thành ra Thảo My cũng hơi buồn buồn. Mà anh Bằng thì thật ra hôm nay phải nói là thật là vui khi mà mình thốt được cái nỗi lòng là mình mừng một cái người mà mình mong đợi hợp tác với mình để cái chương trình nó được phong phú, và cái sự đóng góp của Kim Anh là cái sự đáng ghi nhận. Và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600, và xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc với gia đình và một bữa cơm chiều rất là ngon. Không quên cảm ơn hai cô đã cộng tác với anh Bằng trong cái chương trình này. Chúc hai cô có thời gian ở lại làm việc vui và một weekend như ý. Đường xa tâm của vị chiến đón chờ, ngựa phi trên ngựa hùng thanh đi đồng mênh mông cây này xuống ta trời vang. Ngựa phi trên ngựa phi mau như mở đêm thâu lắm trong nắng mưa dài ngòng. Ngựa phi đường xa, trên là đường cát trắng trắng xoa, trên là đường nắng chơi loa loa. Trên đồng lúa ấy sát chân trời mây xanh xanh lăng, ngựa phi ngoài xa thật mau. Lúc ngày nàng ta yêu thương nhau, dốc trên dòng hết sức phấn đấu. Nhìn mây nước ta vẫn đường trong nắng đào kềm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, sát trên dòng suối chảy lừ lừ, cờ tung gió bay được bay phất phới. Kềm từ từ, đừng chạm gió ngàn vì vụ, gió có dồn.